Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan năm 2018, tôi kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni thêm một tuổi đạo, thành công hơn nữa trong các Phật sự, nhằm mang lại lợi ích và phúc lệ cho nhân sinh. Tôi kính chúc các bậc làm cha mẹ thêm một tuổi đời, làm nền tảng đạo đức và hạnh phúc cho con cháu trong gia đình và họ tộc. Tôi kính chúc tất cả các anh chị, các cháu thanh thiếu niên đề cao đạo lý hiếu kính cha mẹ ông bà, thể hiện tinh thần tự lập, xa lánh các thói hư tật xấu, các thói quen nghiện ma túy, rượu bia, game điện tử, cờ bạc, hưởng đồ ăn chơi, để sống một cuộc đời hữu ích và làm cho cha mẹ được hạnh phúc hiện tiền, nhờ đó đó có được một tương lai tươi sáng. Mùa tháng 7 âm lịch theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên không chỉ là mùa đạo hiếu đối với cha mẹ và ông bà tổ tiên hiện đời cũng như là vãng vãng. Thuyết bốn trọng ân của Phật giáo là một trong những trụ cột quan trọng của sáu hòa Phật giáo. Theo đó đó, Đức Phật kêu gọi mọi người ứng xử với văn hóa biết ơn và đền ơn. Trước nhất, biết và đền ơn cha mẹ ông bà vì đã hiến tặng chúng ta sự sống với tư cách là con người. Nhờ đó đó, chúng ta có cơ hội hiểu được Phật Pháp, sống nền minh triết và đạo đức Phật dạy. Ngoài việc khép lại các nỗi khổ niềm đau, mở ra cơ hội trải nghiệm an vui, hạnh phúc trong đời. Là con thảo cháu hiền á, chúng ta nên xem cha mẹ ông bà như các vị Phật trong nhà. Hiếu kính về phương diện vật chất, hiếu kính về phương diện tinh thần, bao gồm tự lập, tự lực, sống hạnh phúc, thành công, đỗ đạt và có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc ở hiện tiền. Ngoài ơn và đền ơn cha mẹ ông bà thì người tu học Phật còn tri ân và đền ơn ba ngôi tâm linh, gồm Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật, chân lý Phật có khả năng khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc, và tăng đoàn Phật những vị chân sư từ bỏ cơ hội hưởng thụ, dẫn dắt mọi người đến với chánh đạo, nhờ đó đó vượt qua các nỗi sợ hãi, sống bình an và hạnh phúc trong đời. Ở một phương diện khác á, thì các bậc thầy tâm linh có thể được hiểu rộng hơn nữa đó là các thầy cô giáo, những người truyền trao tri thức, chữ nghĩa để lập nghiệp và thành công trong việc hướng đến một sự nghiệp, nhờ đó đó có công việc làm ổn định ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Nguồn ân nghĩa thứ ba người tu học Phật cần thể hiện đó là ơn tổ quốc, bao gồm các vị nguyên thủ quốc gia yêu nước thương dân, tạo các điều kiện thuận lợi cho đất nước được thanh bình, dân chủ, công bằng, tự do, mỗi người có thể sống được bằng đồng lương của mình với sức lao động hợp đạo đức, hợp luật pháp và hợp lương tâm. Các anh hùng dân tộc, các nghĩa sĩ bỏ mạng quên mình cho độc lập chủ quyền của đất nước, cũng như những người đã trực tiếp hay gián tiếp làm cho đất nước được phát triển. Theo đó đó, cuộc sống chúng ta đó được bình an và có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Nguồn ân nghĩa thứ tư đó là ơn đồng loại và chúng sinh, bao gồm mà con người, bắt đầu từ những người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Rộng hơn nữa là toàn thể nhân loại gồm 7 tỷ 3 người trên hành tinh này. Tất cả chúng ta cùng đền ơn họ là bởi vì mỗi người đó đã tình nguyện làm các lĩnh vực ngành nghề, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ, vẫn có được cơ hội giao hoán trong cuộc sống. Nhờ đó chúng ta đầu tư trở thành là những người chuyên môn và chuyên gia trong các lĩnh vực mà mình theo đuổi. Bốn trọng ân là các đối tượng cao quý mà người tu học Phật đó cần phải đền đáp như một ứng xử văn hóa và đạo đức cao quý. Nhân dịp này đó, tôi cũng muốn chia sẻ thêm đối với các quý Phật tử, hãy cùng nỗ lực lăn chuyển bánh xe chân lý vào đời bằng cách giúp cho mọi người không nên tiếp tục mê tín khi nghĩ rằng đó tháng 7 là tháng cô hồn. Quan điểm tháng 7 là tháng cô hồn phát xuất từ lão giáo, hay còn gọi đó là đạo lão, xuất phát từ khoảng thế kỷ thứ tư trước Tây lịch. Quan điểm này cho rằng đó, vào ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch thì Diêm Vương, tức là vua ở dưới âm phủ, mở quỷ môn quan cho phép á, hàng tỷ người đã chết trong lịch sử của nhân loại có cơ hội đó lên dương giới để có thể sống tự do trong vòng 14 ngày. Và ngày cuối cùng đó là 12 giờ khuya của rằm tháng 7 thì tất cả phải quay trở về trước khi cửa ngục đóng lại. Từ quan niệm sai lầm đó đó, người Trung Hoa và thông qua văn hóa của người Trung Hoa áp đặt lên văn hóa Việt Nam cũng như là văn hóa của một số nước trong khu vực về cái tập tục xem ngày mùng 2 cho đến ngày rằm tháng 7 đó là ngày cô hồn. Từ đó nó có rất nhiều các quan niệm sai lầm, đã làm cho nhiều người hoang mang, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an, không được tổ chức hỏi cưới, rồi quan hệ giới tính, sinh hoạt vợ chồng trong tháng của hồn, không ký hợp đồng, không giao dịch mua bán, không đầu tư thêm, rồi không được đốt giấy vàng mã ở những ngày này, cũng như không được đi ban đêm vì sợ rằng đó tháng của hồn các loại ma quỷ ở dưới âm phủ có mặt tràn lan trên dương giới, và họ lợi dụng vào những bất cẩn của chúng ta đó có thể giết mình hoặc là làm cho mình đó bất cẩn dẫn đến cái chết, theo đó thế mạng để từ đó họ được tái sinh. Đó là quan niệm rất tai hại mà rất tiếc đó, rất nhiều người Việt Nam đó tin vào những niềm tin sai lệch này. Theo học thuyết 12 mắt xích sự sống được Đức Phật thuyết giảng trong kinh Tương Ưng, nói riêng và nhiều kinh điển bao gồm kinh điển Pali, kinh điển Agama và kinh điển Đại Thừa nói chung đó, thì ở mắt xích thứ ba sau khi thật sự chết thì tâm thức của con người không mất đi, thoát ra khỏi cơ thể và lập tức có mặt trong bào thai, nơi mà người nam và người nữ mới quan hệ giới tính trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Đồng thời cùng thời điểm đó đó, có một hoặc nhiều người trên quả địa cầu này vừa chết mà mẫu số nghiệp của họ là tương đương. Từ đó đó, họ, những người chết đó, trở thành là một cái phôi thai mới trong bào thai của một người mẹ. Theo đó 10 tháng sau đó được tái sanh làm cô cậu bé. Đối với những người có quá trình đó, được hạ sinh thông thường, những người sanh muộn á, thì mất trung bình là 11 tháng rưỡi. Những người sanh non á, thì khoảng 8 tháng rưỡi thì sự tái sanh cũng lập tức diễn ra. Do đó đó, một mặt á, biết rõ về quy luật tái sinh không thể trì hoãn được, không thể thương lượng được, không thể tư nhượng được. Những người tu học Phật á, vì đền ơn đáp nghĩa bốn trọng ân như tôi vừa nêu, cho nên á, đến những ngày lễ dỗ hàng năm, rồi tháng 7 âm lịch, thì con Thảo, cháu Hiền, thân bằng quyến thuộc á, thường tổ chức lễ tưởng niệm hoặc là tại chùa hoặc là tại tư gia. Mục đích á, là không phải về cầu siêu, là bởi vì tự thân của những người chết đã được siêu thoát theo nghiệp rồi. Còn vấn đề chúng ta tổ chức á, là để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, rồi ơn nghĩa của tam bảo, thầy cô giáo, rồi ơn tổ quốc và ơn đồng loại, để chúng ta cam kết giữ gìn truyền thống dân hóa cao quý này. Do đó, đó tôi rất mong mỗi người Phật tử hãy trở thành những cánh tay nối dài của chân lý Phật, giúp cho người đời đó dừng lại các mê tín, và đồng thời đó không phí phạm nguồn tài chính của gia đình vào việc mua giấy vàng mã, nhà vàng mã, người và vật vàng mã, hút trở thành cho bụi ô nhiễm, thay vì sử dụng cái nguồn tiền đó đó làm việc Phật sự, việc nghĩa, việc nhân đạo, nhân danh cha mẹ ông bà đã quá vãng làm, để mang lại phúc lạc, hạnh phúc cho các vấn đề kém may mắn hơn chúng ta. Vì tháng 7 là tháng đền ơn, cho nên nhân dịp đó làm các việc nghĩa thì kẻ còn lẫn người mất để được lợi lạc. Theo cái Địa Tạng đó thì người quá cố nhờ cộng hưởng nhân quả sẽ tiếp nhận được 1/7 công đức do thân bằng quyến thuộc còn sống làm. Những người trực tiếp làm theo quy luật của nhân quả đó thì họ sẽ hưởng được 6/7 công đức. Như vậy hành động này đó chẳng những có lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất ở trong mỗi họ tộc, đồng thời đó thông qua việc nghĩa, việc phước, việc nhân đạo được làm thì nhiều thành phần cơ nhở đó được lợi lạc và ăn vui. Và mùa tháng 7 đó cũng là cái thời điểm mà trước đó khoảng chừng vài tuần hoặc là vài tháng, do mưa to, các đập thủy điện trên tổng số 1,200+ đập đó, tại Việt Nam đó xả lũ, dẫn đến những tổn thất về nhân mạng, tài chính, rồi mùa màng, sức khỏe, dẫn đến rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Thì chúng ta hãy nhân mùa tháng 7 âm lịch với trọng trách đền đáp bốn trọng ân, thì tất cả chúng ta hãy làm từ thiện cho thật nhiều, và nhất là đối với các thành phần cơ nhở bị các dung lũ chi phối tấn công và gây rất nhiều các trở ngại. Nhân mùa Du Lan năm 2018, một lần nữa tôi kính chúc chư Tôn Đức An Ni an lạc thân tâm, pháp hỷ sung mãn, Phật sự viên thành. Tôi nguyện cầu Hồng Mang Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người đã quá giảng tái sanh ngay lập tức và có cảnh giới tái sanh an lành, lệ thuộc vào tổng thể nghiệp thiện, đạo đức và lợi ích mà họ đã tạo trong một kiếp người. Tôi cầu chúc đạo lý hiếu tảo cũng như thuyết bốn trọng ân được Đức Phật giảng dạy trong các kinh ngày càng tỏa sáng, để các gia đình trên thuận dưới hòa, con cháu biết ơn cha mẹ, đền ơn đáp nghĩa, để theo đó đó mọi thành viên trong gia đình đều được hạnh phúc và bình an. Chúc tất cả mọi người nhân mùa hiếu hạnh đầy đủ được 5 phước lành, bao gồm phước tướng, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, và trí tuệ khép lại các nỗi khổ và niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc. Nguyện cầu mọi người đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, sống an vui hạnh phúc trong đời. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.